Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có những tin bài đáng chú ý sau đây. Giáo dân Cồn Dầu tiếp tục bị cưỡng chế đất đai. Tình trạng quản lý vận hành các thủy điện nhỏ ở Việt Nam cho thấy nhiều bất cập. Trung Quốc và chiến thuật góp gió thành bão trên Biển Đông. Phế liệu chiến tranh tiếp tục là nỗi đau cho nhiều gia đình Việt Nam, dù cuộc chiến đã lùi xa hơn 30 năm. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Khánh An và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thêm 4 người Hờ Mông theo Thiên Chúa Giáo bị Tòa án tỉnh Lai Châu đưa ra xét xử hồi hôm qua về tội danh mà cơ quan chức năng tuyên là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Hãng thông tấn AFP trích dẫn tin truyền thông trong nước cho biết, 4 người bị tuyên với mức án từ 3 năm đến 7 năm tù giam. Một trong 4 người vừa bị kết án có Tráng A Chớ, sinh năm 1985, là người bị công an truy nã từ tháng 7 năm ngoái, với lý do mà cơ quan này đưa ra là tuyên truyền chống nhà nước và tìm cách thành lập Vương quốc Mông thay thế cho nhà nước Việt Nam hiện nay. 3 bị cáo khác là Giàng A Lồng, sinh năm 1974, Lý A Di, sinh năm 1980, và Hầu A Giàng, sinh năm 1974. Khi phóng viên Đài Á Châu Tự Do hỏi ông chánh án Nguyễn Xuân Hòa về tin mà hãng thông tấn AFP đã loan tải theo nguồn các báo trong nước, thì ông nói.
Có thể xem trên cái báo Nhân dân điện tử rồi trên trang mạng cũng có rồi đấy. Về cái báo Nhân dân hay báo Lai Châu đều có hết rồi anh ạ. Còn những cái thông tin cụ thể thì rất mong các anh cử phóng viên lên để chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể.
Tin trong nước cho hay đó là phiên xử công khai. Tuy nhiên một người Mông sinh sống tại Lai Châu nói không biết về phiên xử.
Thế thì chắc là không thông báo rồi. Chỉ là người nhà mới biết thôi, còn người ngoài không biết đâu.
Hồi tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đưa 8 người Hờ Mông khác ra xét xử về tội gọi là phá rối an ninh trong vụ tập trung đông người Mông tại bản Hủy Khôn, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm ngoái. Số người này bị cho là đồng phạm nên phạt 2 người 30 tháng tù và 6 người 24 tháng tù. Tin tức về vụ tập trung cả mấy ngàn người Mông ban đầu không được loan tải chính thức. Các nguồn tin không chính thức từ các tổ chức như Tổ chức Đoàn kết Thiên Chúa Giáo Toàn Thế Giới cho biết rằng chính quyền Việt Nam đã huy động cả bộ đội và trực thăng đến để giải tán vụ tập trung người Mông. Những nguồn tin không được kiểm chứng cũng cho biết có hàng chục người Mông bị quân đội bắn chết hay bị thương. Sau đó, cơ quan chức năng lên tiếng cho rằng người Mông nghe theo lời của những thành phần xấu nói rằng một vị vua Mông sẽ đến đưa họ về miền đất hứa, nên họ kéo nhau về tại Mường Nhé. Vụ tập trung tại Mường Nhé hồi tháng 5 năm ngoái được cho là vụ xung đột sắc tộc tồi tệ nhất ở Việt Nam, kể từ khi có chừng 2.000 người thượng Tây Nguyên bỏ chạy sang Campuchia để tị nạn, sau khi những cuộc biểu tình đòi đất vào năm 2001 và 2004 của họ bị quân đội trấn dẹp.
Chuyển qua phần tin quốc tế, thưa quý vị, mặc dù ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bắc Hàn không đủ mạnh, nhưng Bắc Kinh sẽ ngăn chặn mọi biện pháp trừng phạt mới mạnh mẽ hơn dành cho Bình Nhưỡng vì lo ngại sẽ làm suy yếu thêm vị thế của xứ Cộng sản đàn em này. Cơ quan truyền thông Trung Quốc cho biết như vậy hồi hôm qua sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn. Trung Quốc hiện là đồng minh quan trọng duy nhất của Bắc Hàn và được xem là nước có ảnh hưởng nhiều nhất đối với Bình Nhưỡng. Sau cuộc phóng hỏa tiễn ngày hôm qua, Hoa Kỳ liên tục thúc giục Bắc Kinh can thiệp. Nhưng trong bài xã luận ngày hôm qua, Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cho biết khả năng hoa lục ảnh hưởng tới các nước trong khu vực có giới hạn và sự thật là sức mạnh của Trung Quốc không đủ để ảnh hưởng tới Bình Nhưỡng. Hàn Tích trên tờ báo cho biết hành động của Bắc Hàn chứng tỏ Trung Quốc không có nhiều ảnh hưởng. Mặc dù hoa lục lấy làm tiếc về việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn, nhưng báo chí nhà nước nói rằng Bắc Kinh không thể hậu thuẫn cho những biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa của thế giới đối với Bình Nhưỡng, vì sợ làm suy yếu mối quan hệ đối với xứ Cộng sản đàn em này.
Việc Bắc Hàn phóng thành công hỏa tiễn tầm xa 3 tầng đã gây phẫn nộ các lãnh tụ thế giới, vốn xem đó chẳng khác nào là phi đạn liên lục địa có thể tấn công Hoa Kỳ, Âu Châu và cả những mục tiêu xa hơn. Nhưng theo các chuyên gia, thì Bình Nhưỡng phải còn mất nhiều năm nữa mới phát triển được phi đạn hiệu quả, có thể tấn công vào đất Mỹ. Chương trình phi đạn của Bình Nhưỡng được xây dựng trên nhiều thập niên thử nghiệm, một cách có hệ thống và phức tạp, vốn vô cùng khó khăn tại xứ Bắc Hàn đang sa sút trầm trọng về kinh tế, bị nhiều trừng phạt của thế giới sau mỗi lần thử nghiệm. Vụ mà Bắc Hàn cho là phóng vệ tinh hôm thứ Tư diễn ra sau 14 năm thử nghiệm gian khổ, thất bại nhiều lần, tiêu tốn hàng triệu đô la của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo chuyên gia Brian Whedon, cựu chỉ huy không gian thuộc không lực Hoa Kỳ và là cố vấn kỹ thuật cho tổ chức chuyên gia Secure World về chính sách không gian, thì một cuộc phóng thử nghiệm thành công có nghĩa là có tiến bộ, nhưng không phải là toàn thắng. Vì hiện nay, Bắc Hàn vẫn gặp một khoảng cách lớn giữa một lần thành công trong một hệ thống và chuyện làm cho hệ thống ấy hoàn toàn hiệu quả về mặt quân sự lại là một chuyện khác.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua bác bỏ cáo buộc đối với ông về tội sát hại một thường dân trong cuộc đàn áp biểu tình chống chính phủ hồi năm 2010, lúc đó do ông lãnh đạo. Ông Abhisit cùng Phó Thủ tướng lúc ấy là ông Suthep Thansuban chính thức bị buộc tội tại cơ quan điều tra đặc biệt, khiến họ trở thành các viên chức đầu tiên phải ra tòa liên quan đến vụ bạo động chính trị trầm trọng nhất xứ Chùa Vàng kể từ nhiều thập niên nay. Lên tiếng với các phóng viên, ông Abhisit nói là ông vô tội, đồng thời bác bỏ mọi tội trạng, cho rằng vấn đề phát xuất từ động cơ chính trị, và ông bày tỏ kiên quyết sẽ phục hồi thanh danh. Cựu thủ tướng từng tốt nghiệp đại học danh tiếng Oxford của Anh này cho hay ông có 45 ngày để cung cấp chi tiết cho cơ quan điều tra đặc biệt nhằm biện minh rằng mình vô tội. Lúc đó thì cơ quan này mới quyết định sau cùng là có chuyển trường hợp của ông sang công tố hay không.
Quân nổi dậy Syria đang thắng thế và có thể chiến thắng. Đặc sứ Nga tại Trung Đông, ông Mikhail Bogdanov lên tiếng như vậy hồi hôm qua. Một sự nhìn nhận bi quan nhất từ đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ 20 tháng diễn ra nội chiến ở Syria. Thông tấn xã RIA của chính phủ Nga trích dẫn lời ông Mikhail Bogdanov cho rằng vấn đề là phải trực tiếp nhìn vào sự thật. Thế nhưng rủi thay, không thể loại bỏ triển vọng chiến thắng của quân nổi dậy Syria. Ông Bogdanov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga kiêm đặc sứ của Điện Kremlin về vấn đề Trung Đông, nói thêm rằng, chính phủ Syria của ông al-Assad đang mất dần quyền kiểm soát lãnh thổ, và Moscow chuẩn bị cho di tản kiều dân Nga nếu cần.
Vụ tấn công quyết tử bằng xe bom đã diễn ra tại một căn cứ không quân NATO tại miền nam Afghanistan, khiến 2 thường dân thiệt mạng, 15 người bị thương cùng với 4 binh sĩ nước ngoài, chỉ vài giờ sau khi Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ rời khỏi nơi này hồi hôm qua để trở lại Kabul. Theo một phát ngôn nhân Hoa Kỳ, thì không có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công có liên quan đến chuyến đi của Tổng trưởng Quốc phòng Leon Panetta. Phiến quân Taliban cho biết đã thực hiện vụ đánh bom này qua một tin nhắn gửi tới hãng thông tấn AFP, nhưng không liên kết vụ đó với chuyến đi của ông Panetta. Một phát ngôn nhân của lực lượng quốc tế yểm trợ an ninh thuộc NATO xác nhận vụ tấn công vừa nói, nhưng không cho biết chi tiết về mọi thương vong của lực lượng này. Hồi tuần rồi, những phần tử Taliban tấn công quyết tử tại một căn cứ của NATO ở phi trường Jalalabad, phía đông của Afghanistan, khiến cho 5 người chết và làm bị thương một số binh sĩ nước ngoài.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012. Thưa quý vị, kể từ khi biến cố tang lễ cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Đặng Thị Tân diễn ra tại Nghĩa Trang Cồn Dầu, Đà Nẵng hồi tháng 5 năm 2010 cho tới nay, giáo dân xứ đạo Cồn Dầu gần như bị đàn áp liên tục, và ngay trong lúc này là tình trạng cưỡng chế đất đai. Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và trình bày sau đây.
Theo nhiều giáo dân Cồn Dầu, thì giới cầm quyền Đà Nẵng có phương án cưỡng chế đất đai nhà cửa của giáo dân ở đây, mà trước tiên là những ngôi nhà không có người ở, như trường hợp chủ nhà bỏ trốn sang Thái Lan để lánh nạn đàn áp trong nước. Nhưng ngay cả những nhà có gia đình đang cư trú cũng không thoát khỏi nhát búa cưỡng chế đầu tiên này. Một giáo dân Cồn Dầu cho biết.
Cồn Dầu năm nhà cưỡng chế rồi, nhà của anh Nguyễn Huy Lăng này, nhà của anh Nguyễn Quanh này, nhà của anh Quỳnh Trại này, nhà anh Trần Kiểm này, nhà anh Nguyễn Hữu Minh. Dạ, họ khát quá, họ không biết làm gì hết trơn. Tại vì các trên tường là bao vai 500 mét, họ không làm gì được hết trơn. Còn cái chị mà bị cưỡng chế, nhà cưỡng chế bữa qua là chỉ vô nhà, chỉ lan, chỉ khóc luôn. Chỉ khóc, chỉ la lòn, chỉ nói quá chừng, chỉ chửi quá chừng. Nhưng mà rốt cuộc là chỉ xỉu, chỉ bất tỉnh cả bầm, chỉ về cái mất nhà luôn. Bầm ra khỏi nhà là mất nhà luôn.
Thưa quý vị, chị bị cưỡng chế bữa qua đó, kể lại về tình cảnh bị đàn áp như sau.
Giờ cưỡng chế liền là họ phủ đất nhiều hôm mà mùi á. Rồi sáng á, em mới ra là em thấy họ đổ lúc ở trên mái nhà nhà em, họ đổ vài quăng hết. Ở xoa ngó tới là thấy chỉ đất thôi chứ không thấy cái nhà em nữa, lúc lên quá mái nhà luôn. Ý là họ vài quăng hết là giờ là báo phiếu là không nhìn thấy cái nhà em, là không ra quay phim chụp hình chứ hết. Gia đình em nó là có một lô đất là 140 mét, kiểm định nó là năm 2010. Nhưng mà ốp gió với cái gió là 2007. Mà đến bây giờ là 2012 vào gia đình em vẫn chưa nhận tiền.
Giáo dân Cồn Dầu cho biết thêm rằng, trong mấy ngày nay, các quan chức chính quyền xuống thôn Cồn Dầu mang theo giấy tờ và buộc nhiều gia đình phải nhận tiền bồi thường theo giá họ áp đặt. Còn nếu không sẽ bị cưỡng chế, bị múc sập, bị cài nhà cửa, như giáo dân địa phương mô tả.
Mấy ngày đây là cái giáo xứ Cồn Dầu như là rất là căng thẳng. Tại vì chính quyền họ đi rất nhiều, họ vô từng nhà một, họ bắt mình phải nhận tiền giao mặt bàn. Nếu như không nhận tiền vô mặt bàn là họ sẽ cưỡng chế. Cái kiểm định rồi bầu thường không thỏa đoán với lại một số tiền là rất ít. Nên lao nên họ không chịu đi. Hôm nay họ còn nói là với nguyện vọng của họ là tái định cư tại chỗ. Vì cái đất đai ở đây đó là họ lao vào cho ăn họ gầy dựng 135 năm. Nhưng mà chính quyền quán cho cái đầu tư nước ngoài nên họ không chịu đi với lại bầu thường. Mình cái giá quá thấp nên mình chưa thỏa đoán nên mình không chịu đi.
Chúng tôi được tin giới cầm quyền Đà Nẵng dự tính từ đây tới Tết Nguyên Đán bằng mọi giá sẽ đuổi giáo dân ở xứ Cồn Dầu tới khu mới. Nếu không đi sẽ bị cưỡng chế nặng tay. Các giáo dân cũng báo động rằng giới cầm quyền địa phương hiện đang dùng người Cồn Dầu để đánh người Cồn Dầu. Chẳng hạn như dùng những người Cồn Dầu đang làm việc cho họ về khuyến khích dân Cồn Dầu di dời. Giáo dân cũng cáo giác rằng giới cầm quyền cưỡng chế đất đai nhà cửa của họ một cách trái pháp luật, chủ yếu để đạt mục tiêu của họ mà thôi, chứ không đếm xỉa gì tới chuyện nạn nhân không nhận được tiền bồi thường thỏa đáng, không được đáp ứng các quyền lợi chính đáng của họ. Đó là chưa kể, họ phải rời xa nơi thờ phượng cầu nguyện thiêng liêng. Theo giáo dân, thì giới cầm quyền quyết làm là làm.
Mấy người nói là lồn tiếp tục, rồi có tới người đây tới người sót mà họ nói thế này. Họ nói là lồn là được lồn, họ quyết là lồn là lồn.
Thưa quý vị, chúng tôi được tin hiện giờ, phía bên khu nghĩa trang của giáo xứ Cồn Dầu còn có gia đình anh Thái Văn Liên đang bị áp chế mạnh mẽ. Chính ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy Đà Nẵng, đã trực tiếp gặp anh Liên, đe dọa rằng nếu trong tháng 12 này mà gia đình anh không đi sẽ bị cưỡng chế, cầm tay, bị bỏ tù. Dân quan Thái Văn Liên, cũng giống như nhiều dân quan khác trong khắp nước, đang lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và hiện chưa biết tính sao.
Một loạt thủy điện nhỏ bị sự cố nghiêm trọng như Đắc Mét 3, tỉnh Kon Tum, Đắc Rông 3, tỉnh Quảng Trị, Đạm Bôn, tỉnh Lâm Đồng, Hố Hô ở hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, cho thấy cơ chế phân cấp, giám sát quản lý an toàn công trình bộ lộ nhiều bất cập. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Trên toàn lãnh thổ Việt Nam hiện có 1.114 công trình và dự án thủy điện. Trong số này có 1.004 dự án thủy điện vừa và nhỏ. Đây là báo cáo chính thức của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng với Quốc hội vào hồi tháng 11 vừa qua. Về chi tiết thì có 239 thủy điện đã hoàn thành và vận hành, còn 217 dự án đang thi công sẽ đưa vào vận hành từ nay tới năm 2017. Số còn lại đang được nghiên cứu cho quy hoạch tới năm 2020. Thủy điện vừa và nhỏ được cho là nguồn điện năng bổ sung quan trọng, nhưng những quy định chồng chéo của chính phủ và bộ ngành dẫn tới việc những công trình thủy điện vừa và nhỏ dưới 30 MW do tư nhân đầu tư không dùng tiền nhà nước đã bị buông lỏng ngay từ những khâu đầu tiên, bao gồm công tác đánh giá tác động môi trường, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu và vận hành. Sự kiện mà báo Lao động Điện tử vào ngày 17 tháng 10 2012 khẳng định rằng không một cơ quan nhà nước thẩm quyền nào biết, quản lý, chịu trách nhiệm về chất lượng, sự an toàn đập đối với các thủy điện vừa và nhỏ có công suất lắp máy dưới 30 MW. Trả lời chúng tôi vào tối 11 tháng 12 2012, Tiến sĩ Phạm Sĩ Liên, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng từ Hà Nội phát biểu.
Hiện nay thì ở Việt Nam cái gọi là phân cấp xứ nghĩa địa phương ấy, giao cho tỉnh là quá nhiều quyền lực trong khi họ không đủ năng lực để thực thi cái đó. Và cái thứ hai là chính phủ trung ương cũng chưa có một cái cơ chế gì để mà giám sát họ như thế nào. Cho nên không cứ gì trong cái vấn đề xây dựng đập thủy điện mà một số các cái vấn đề khác cũng có cái câu chuyện như vậy. Và hiện nay như chúng tôi và một số các nhà làm chính sách khác theo tôi hiểu biết cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề là phân cấp như thế này.
Về nguyên tắc, ở Việt Nam các công trình thủy điện vừa và nhỏ với công suất từ 200 kW cho tới 100.000 kW phải được xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành năm 2002, trong đó tùy theo quy mô công suất mà áp dụng tiêu chuẩn cấp 4, cấp 3 và cấp 2 của Bộ Tiêu chuẩn. Thế nhưng, khi đập thủy điện Đắc Rông Ba ở Quảng Trị bị vỡ, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nói thẳng với báo chí là toàn bộ quá trình từ lập dự án đầu tư phê duyệt quyết định đơn vị thi công, giám sát đều một mình chủ đầu tư thực hiện. Những sự kiện này cho thấy một lỗ hổng quá lớn đối với các công trình thủy điện vừa và nhỏ 100% vốn đầu tư của tư nhân. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, thì cấp bộ chuyên ngành không quản lý thủy điện nhỏ mà giao xuống địa phương, trong khi đó địa phương thì chưa có trình độ chuyên môn để nghiệm thu công trình được. Giáo sư Hồng cho là cần phải xem xét lại vấn đề phân cấp xuống địa phương, cũng như phải có quy trình giám sát các công trình thủy điện của tư nhân.
Người đầu tư thì thường là không muốn làm nhanh để mau thu hồi vốn. Nhưng mà đối với người quản lý thì phải đảm bảo những công trình đầu tư phải đúng luật, có nghĩa là phải bảo đảm chất lượng.
Cũng như nhiều nhà khoa học khác, Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề nghị chính phủ có sửa đổi để tránh những bất cập trong cơ chế phân cấp quản lý giám sát an toàn các công trình thủy điện. Theo lời Tiến sĩ Liêm, cần nghiên cứu sâu sát để có cải cách hợp lý, ông cũng phác họa một hướng đề nghị.
Thứ nhất là không có phân cấp đồng loạt, tỉnh nào cũng như tỉnh nào. Bởi vì có những tỉnh thì người ta có năng lực rất khá, mà nhất là mấy cái thành phố trực thuộc trung ương, năm cái thành phố đấy. Thế nhưng mà có những tỉnh thì ở những cái nơi vùng xa xôi trình độ năng lực rất hạn chế, mà thủy điện là hay rơi vào những cái vùng ấy. Thế cho nên là cũng không chỉ thủy điện, những vấn đề khai thác mỏ, quản lý mỏ, rồi khai thác các cái dòng sông, rồi khai thác vàng, vân vân, tất cả những chuyện như vậy. Thực ra là họ không đủ năng lực để đánh giá.
Từng là một thứ trưởng của Bộ Xây dựng, Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm báo động về tình trạng thiếu chuyên viên có đủ năng lực chuyên ngành của cả nước. Ông nhấn mạnh.
Riêng nói về thủy điện thì chẳng hạn như cái chuyện sông Tranh thì không chỉ là chất lượng xấu mà việc chọn vị trí cũng không đúng. Thế cho nên là ở đây trình độ ngay ở trung ương cũng phải hết sức là quan tâm để xem xét cái không cứ gì địa phương. Và hiện nay thì đang đưa ra vấn đề đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng. Theo tôi hiểu là lực lượng của các địa phương về vấn đề này rất yếu, cần phải có những chuyên gia có tầm nhìn, có kiến thức khá, mà những chuyên gia thường thường là các trung ương, ở các viện nghiên cứu, các trường đại học.
Trước tình trạng phát triển thủy điện ồ ạt, đặc biệt là các thủy điện vừa và nhỏ dẫn đến mất rừng, mất đất canh tác phải di dời dân cư, lợi ích của việc có thêm nguồn điện năng không thể bù lại những thiệt hại lâu dài do thay đổi thiên nhiên. Thực tế cho thấy mục tiêu điều tiết lũ và trữ nước cho mùa khô đã không thể thực hiện được mà còn gây ra thiệt hại cho vùng hạ lưu như trường hợp ở Quảng Nam. Theo tin ghi nhận ngày 12 tháng 12, Bộ Công Thương kiến nghị chính phủ loại bỏ tổng cộng 324 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất 660 MW. Bộ Công Thương đã đề nghị như vậy sau khi rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên cả nước. Tuy vậy, xem xét lại việc phân cấp giám sát an toàn công trình thủy điện vừa và nhỏ vẫn đang là nhu cầu cấp bách mà các chuyên gia báo động trước công luận.
Thưa quý vị, hộ chiếu có bản đồ hình lưỡi bò, cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam được quyền bắt giữ tàu nước ngoài trên Biển Đông, là một vài trong số nhiều hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông khiến các quốc gia láng giềng phải lo ngại. Đây cũng là những hành động nằm trong một chiến lược lâu dài có tính toán của Trung Quốc đối với toàn bộ khu vực. Việt Hà phỏng vấn giáo sư môn quan hệ quốc tế trường Đại học De La Salle, Philippines, ông Renato Cruz de Castro về vấn đề này. Thưa ông nhận định thế nào về hành động mới đây của Trung Quốc cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam được quyền lên tàu và bắt tàu nước ngoài hoạt động trong khu vực Biển Đông ạ?
I think from my analysis is directly the action of empowering or giving a mandate to the Hainan Maritime.
Theo tôi đánh giá thì hành động cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam được quyền bắt giữ tàu nước ngoài chủ yếu là nhắm vào Việt Nam với khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thực tế thì đúng là chỉ nhắm vào Việt Nam, không nhằm vào các nước đòi chủ quyền khác trên Biển Đông. Tuy nhiên, hành động này cho thấy Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật góp gió thành bão. Hồi đầu năm, chúng ta thấy Trung Quốc gây hấn với Philippines, và bây giờ là Việt Nam. Cho nên đây chỉ là thuộc chiến thuật góp gió thành bão mà Trung Quốc vẫn đang thực hiện mà thôi. Tất nhiên, nó chỉ áp dụng đối với tàu thuyền dân sự, không áp dụng trên tàu chiến. Đó là vấn đề về kiểm soát chủ quyền. Tôi nhắc lại, dù không phải trực tiếp, nhưng hành động này cho thấy Trung Quốc đang gia tăng sức ép với những nỗ lực dần dần để thực hiện việc kiểm soát khu vực Biển Đông của họ.
Như vậy là dù không liên quan trực tiếp đến Philippines, hành động này cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến Philippines, thưa ông?
Đúng vậy, bởi vì nó là chiến thuật cướp gió thành bão, giống như điều đã xảy ra với khu vực bãi cạn Scarborough. Việt Nam không can dự nhưng nó đã góp phần chia rẽ ASEAN, cho nên khi việc xảy ra ở Scarborough Shoal, chúng tôi đã không hy vọng có sự phản ứng dữ dội từ phía Việt Nam. Vì nó không có liên quan trực tiếp đến Việt Nam, bây giờ cũng vậy, Việt Nam cũng không thể mong là Philippines có phản ứng mạnh với vấn đề về quyết định của tỉnh Hải Nam, vì nó không liên quan trực tiếp đến Philippines, nhưng nó đã tạo ra hố ngăn cách giữa Philippines và Việt Nam. Phi không thể can dự và Trung Quốc biết là từng nước ASEAN chỉ có thể có phản ứng khi quyền lợi của chính họ bị nguy hiểm. Một lần nữa, đây là chiến thuật cướp gió thành bão.
Trước khi đưa ra quyết định này, Trung Quốc đã cho in bản đồ hình lưỡi bò trên hộ chiếu và khiến một loạt nước phản đối. Hai hành động này xảy ra rất gần nhau.
Họ đang thử, họ muốn xem phản ứng thế nào, nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ lùi bước. Đó là những cố gắng dần dần của họ, chúng ta không thể biết năm tới sẽ là gì.
Liên quan đến cuộc họp mà Philippines mời các nước thuộc ASEAN tham dự, liên quan đến vấn đề Biển Đông bị hoãn lại, ông có nhận xét thế nào ạ?
Nó không thể thực hiện được vì theo tôi biết thì Trung Quốc đã tạo ra sức ép, cho nên cuộc họp đã bị hoãn lại. Theo tôi biết thì sức ép này là trên 4 nước thuộc ASEAN có chủ quyền trên Biển Đông. Đây là điều tôi nghe chứ không phải là một trích dẫn cụ thể, cho nên tôi nghĩ quyết định là hoãn lại.
Vậy ông có nghĩ là Trung Quốc đang thành công và sẽ tiếp tục thành công trong việc chia rẽ ASEAN?
Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy sự kết thúc của ASEAN đến dần dần. Họ đã từ từ chia rẽ khối ASEAN. Đó là cách tấn công của Trung Quốc được bắt đầu từ ngay đầu thế kỷ này. Trước hết họ tìm cách xâm nhập ASEAN, và bây giờ họ đang cố gắng để gặt lấy thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình.
Ông đánh giá thế nào về hoạt động của ASEAN trong năm nay ạ?
Kinh khủng. Tôi có thể nói là hoạt động của ASEAN năm qua thật là không tốt. Nó cho thấy rõ ràng sự chia rẽ trong nội bộ khối ASEAN, chia rẽ giữa những nước thuộc khối nằm trong lục địa và những nước thuộc khối có chủ quyền trên biển. Trung Quốc đã nhìn thấy sự chia rẽ này và đã nới rộng hố ngăn cách này.
Nếu nói như vậy thì có phải là chúng ta cũng nên tự xem xét bản thân ASEAN trước, tự trách mình trước khi là trách Trung Quốc?
Tuy nhiên phải nói lại là Trung Quốc đã tạo được sức ép bởi vì ngay cả trong số 4 nước có tuyên bố chủ quyền, gồm Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines, thì chúng ta cũng thấy có sự cách biệt. Việt Nam và Philippines là những nước chủ động nhất trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, còn Brunei và Malaysia chỉ có tranh chấp ở dạng lặng lẽ. Sự mở rộng phạm vi chủ quyền trên biển của Trung Quốc hướng trực tiếp vào Philippines và Việt Nam. Đây là về vấn đề địa lý.
Thưa ông, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đang trên đường công du đến các nước châu Á, trong đó có Philippines. Ông đánh giá thế nào về chuyến đi này ạ?
I think it's basically saying goodbye. It's on its way out from the State Department.
Theo tôi đây chỉ là chuyến đi mà ông ấy nói lời từ biệt mà thôi. Ông ấy sắp rời Bộ Ngoại giao. Thêm nữa là ông ấy muốn đánh giá xem những nỗ lực mà ông ta đã làm trong thời gian qua với vấn đề Biển Đông như thế nào. Tôi nghĩ câu hỏi bây giờ là liệu Mỹ có thể tiếp tục được những gì mà họ đã thực hiện. Người kế nhiệm sẽ tập trung hơn vào vấn đề Biển Đông. Theo tôi thì ông đã làm rất tốt công việc của mình, đã khiến cho Bộ Ngoại giao Mỹ và chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải tập trung vào vấn đề Biển Đông. Ông đã hoàn tất công việc mình rất tốt trong 4 năm qua, nhưng bây giờ câu hỏi lớn nhất là liệu điều này có thể được tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama hay không?
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này. Thưa quý vị, bài viết mang tựa đề Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang được cư dân mạng hào hứng chia sẻ. Mặc Lâm có thêm chi tiết về bài viết thuyết phục này.
Nếu từng cầm một tờ báo trong tay, người đọc Việt Nam không khó khi nhận ra rằng Trung Quốc đang tiến đến rất gần bờ biển Việt Nam bằng hành động chứ không còn là những động tác dọa dẫm hay thăm dò. Những bài báo ấy trước đây khó xuất hiện, cho dù đó là tờ Tuổi Trẻ hay Thanh Niên. Những tờ báo được tiếng là tiên phong có các bài viết bứt phá và dẫn đầu cho làng báo cả nước. Mặc dù bây giờ báo chí có thể loan tải những tin tức về Biển Đông từ nguồn của Thông tấn xã Việt Nam, có nghĩa là tin đã qua sàng lọc, nhưng những tin tức đó không nói lên được ý nguyện nhân dân là người đọc báo. Nhiều nhà báo yêu nghề tới nỗi bỏ viết vì cảm thấy bị xúc phạm khi suốt ngày bị đè nén bởi không được quyền viết lên sự thật, hay ít ra phản ánh những gì mà nhân dân đang nghĩ. Có người quyết định về hưu khi sức cống hiến của họ còn rất sung mãn, đặc biệt trong những đề tài về sự vẹn toàn lãnh thổ hay bất công xã hội. Những cái viết vừa lành nghề, vừa dư lòng tự trọng ấy, tuy vắng mặt trên các tờ báo danh tiếng, nhưng những bài viết của họ vẫn hàng ngày xuất hiện đều đặn trên các mạng xã hội như blog hay Facebook, để chuyển tải những ưu tư trong vấn đề nhức buốt hiện nay, đó là Biển Đông. Bài viết mới nhất của nhà báo Huỳnh Ngọc Chên trên blog của ông là một trong những bài quan trọng cho thấy sự bức xúc của một bộ phận nhà báo tuy nhỏ, nhưng tiếng nói của họ vẫn đủ sức lay động hàng triệu con tim, những người theo dõi thông tin trên mạng Internet. Bài viết mang tựa Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh phân tích những sự việc mới nhất đang diễn ra cho thấy, việc Trung Quốc sẽ nuốt trọn Biển Đông là điều hiển nhiên khó chối cãi. Sau khi ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 2, họ tiếp tục tuyên bố cho phép cảnh sát địa phương của đảo Hải Nam có quyền bắt giữ, trục xuất ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Cái ngày mà quyết định này có hiệu lực là ngày 1 tháng 1 năm 2013, cũng là ngày mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho là Biển Đông sẽ biến mất trên bản đồ Việt Nam. Bài viết không lên án sự nhẫn nhịn của chính phủ Việt Nam, nhưng phân tích sự nhẫn nhịn ấy là không phù hợp với lòng tham vô biên của một đất nước luôn săn đuổi và tìm cách khuất phục nước Nam trong nhiều ngàn năm. Bài viết chứng minh rằng sự nhẫn nhục ấy của chính quyền sẽ dẫn tới mất nước, và đây là lúc phải thức tỉnh sau một thời gian dài bị ru ngủ bởi các miếng mồi của người phương Bắc. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đưa ra những nhận xét khó thể phủ nhận về hiện tượng của xã hội đối với vấn đề Biển Đông cho thấy lòng dân đang ly tán một cách đáng quan ngại. Khi được hỏi về nhận xét của ông đối với lực lượng thanh niên, giới được xem là rường cột hiện nay của nước nhà đối với vấn đề Biển Đông, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết.
Phần lớn là hầu như thờ ơ là do những cái nguyên nhân thông tin bị bưng bít, bị nhà nước hướng họ vào những mối quan tâm khác, rồi một bộ phận thực sự quan tâm thì họ bức xúc, họ phải tỏ bài. đó bài bằng cách đi biểu tình, đó bài bằng cách bằng những phương thức này khác thì họ bị thằng áp. Thằng áp mà áp dữ dội, nặng nề, có người bị bắt. Vì vậy cho nên những cái bộ phận đó thì cũng bị ai sợ, cũng bị ảnh hưởng do những cái tác động đó. Cho nên bây giờ có biết thì cũng nắng cay, chế rỉu mà đùa cợt, chứ còn không dám biểu lộ cái bức xúc của mình ra. Còn phần lớn còn lại thì không quan tâm rồi.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng là nhà báo kỳ cựu, đã từng viết cho Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị, cho biết cảm nghĩ của ông về bài viết này.
Quân cũng đồng quan điểm đó thôi. Đồng quan điểm với cái điều mà lo ngại của anh Huỳnh Ngọc Chanh. Tôi thấy là khi mà đất nước đã trở nên thờ ơ, tôi cho là rất là nhiều người thờ ơ. Mọi sự sinh hoạt thấy diễn ra vẫn bình thường. Buổi chiều, cuối tuần, vẫn nhà hàng vẫn đông. Mọi chuyện đã bình thường hết. Thì không ai coi cái chuyện cảnh báo đó là quan trọng đâu. Tôi nghĩ rằng nếu Biển Đông mất, nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của đất nước, của người dân. Nước mất thì ăn chơi cũng chả còn được đâu. Còn nếu chấp nhận ăn chơi vẫn còn, thì chấp nhận chúng ta như một phiên bang của Trung Quốc.
Nhà báo Phạm Thành, một cây bút lão luyện của Đài Phát thanh Việt Nam, cũng là chủ trang blog Bà Đầm Xòe, cho biết nhận xét của ông.
Mình thực sự lo ngại. Cái bài của anh Huỳnh Ngọc Chanh mình hoàn toàn chia sẻ lại điều đó, mình cũng hết sức lo ngại. Và cái khả năng mà mình trở thành một cái giao trị của Trung Quốc ấy, đến bây giờ điểm này thì mình thấy nó đến quá gần và quá rõ. Và cái khả năng mà sau ngày mùng 1 mà Trung Quốc ra tối hậu thư thì là đáng lo ngại rồi.
Hầu như báo giới tuy khác quan điểm về cách đối phó với Trung Quốc, nhưng đều đồng tình rằng chính phủ đã quá mềm yếu, nếu không muốn nói là nhu nhược trong cách ứng xử với Trung Quốc. Từ chỗ yếu đuối này đã tạo những bậc thang khiến Bắc Kinh và mạnh dạn leo cao hơn trong canh bạc gian lận này, nhà báo Đỗ Trung Quân nhận xét.
Thoạt đầu tôi nghĩ chính phủ nhượng bộ, sau đó tôi nghĩ chính phủ nhu nhược, và đến bây giờ thì đành phải nói thật rằng tôi nghĩ chính phủ có những người bị mua chuộc. Tôi xin không dám nói hết, có những người bị mua chuộc, nhưng 90 triệu dân này không chấp nhận chuyện đó.
Nhà báo Phạm Thành nhấn mạnh tới một yếu tố khác từ sự nhu nhược này, yếu tố bày đàn của một bộ phận không nhỏ cán bộ nhà nước.
Không phải là dân Việt Nam không biết, các lực lượng đều biết chuyện này. Những cái lực lượng chính, từ chính thức cho đến các nhà khoa học, cho đến công an, cho đến quân đội, cho đến học sinh, sinh viên và những người hiểu biết thì đa số rằng là vẫn nuôi một cái ý thức trong đầu rằng là mọi việc có đảng lo, mọi việc có nhà nước lo, mình không việc gì phải lo. Và bây giờ những người đã biết thì người ta vẫn ủng hộ theo cái ngã này là nhiều. Vẫn tin theo nhà nước, và nhà nước có nhập về Trung Quốc thì họ cũng theo. Đa số là muốn gắn mình vào cái cỗ máy quyền lực của nhà nước và ăn theo, đi theo cái đường lối đó. Cái điều này nó còn nguy hại hơn là người ta không biết. Và cái này cũng là một cái tín hiệu. Nó báo hiệu cái sự mất nước của dân tộc mình. Nó có rõ và có cận kề rồi.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh vẫn tin rằng bây giờ vẫn còn kịp nếu nhà nước thức tỉnh và có biện pháp đánh động bầu nhiệt huyết trong thanh niên. Ông nói.
Tuy nhiên, nếu bây giờ mình kích hoạt á, thì tất cả đều sẽ trở lại. Bởi vì tôi tin tưởng là tuổi trẻ Việt Nam người ta không thờ đó. Bởi vì lâu nay người ta được bao cấp lòng yêu nước. Cái gì cũng để nhà nước lo với đảng lo, cho nên làm cho họ không quan tâm tới. Đến lúc đó là nhà nước cần phải tuyên bố rằng là tổ quốc lâm nguy, rồi đưa những cái thông tin hiểm nghèo đe dọa từ cái xâm lược phương Bắc đến cho ta thanh niên người ta biết. Thì cái lòng yêu nước người ta sẽ được kích động lên. Và tôi nghĩ rằng nó không trễ lắm.
Sự lo từ bài viết của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh không chấm dứt khi câu cuối cùng ông viết, nhanh lên chứ không còn kịp nữa, như một lời thúc hối kiệt sức, vì ông biết rõ chính quyền hiện tại không thể tự mình thức tỉnh, bởi họ là một tập thể, bị ràng buộc rất nhiều yếu tố, mà con dao yêu nước trong họ quá cùng để có thể cắt bỏ những sợi dây oan nghiệt ấy.
Trời âm u.
Thưa quý vị, tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân do 5 nhân sĩ trí thức tại Thành phố Hồ Chí Minh ký tên vừa được công khai trên mạng Internet. Gia Minh trình bày về thông tin liên quan trong phần sau.
5 người ký tên trong tuyên bố vừa nêu là 5 vị nhân sĩ trí thức cùng ký vào thông báo kêu gọi tổ chức meeting trước nhà hát lớn thành phố vào sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua để phản đối những hành động gây hấn của phía Trung Quốc mới nhất tại Biển Đông. Đó là các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đăng. Ngay trong ngày 9 tháng 12 vừa qua, vào tối hôm đó, giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, một người bị cản trở không được tham gia biểu tình và rồi bị mời về phường để làm việc, đã có ngay một tuyên bố của bản thân ông phản đối hành động của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trấn áp thô bạo vi phạm quyền tự do công dân. Theo giáo sư Tương Lai, vụ việc được ngụy trang như là một cuộc làm việc tử tế, thế nhưng ông cực lực phản đối. Trong cuộc nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do hôm ngày 10 tháng 12, giáo sư Tương Lai kể lại cuộc làm việc đó như sau.
Trường hợp của tôi nhé, vi phạm cái quyền là tôi tự do đi lại. Họ không cho đi, họ nhốt tôi lại mà không có một cái căn cứ và một quy định nào của pháp luật cả. Cho nên họ phải bày rất nhiều chuyện là họ xem như là không, đấy là họ mời. Rồi họ bày ra cà phê bánh ngọt để họ cốt làm giấu đi cái hành vi phạm pháp của họ. Nhưng mà tôi không rơi vào cái sai lầm đó. Tôi tuyệt đối tôi không chấp nhận cái cuộc mời mọc này và tôi không đụng đến cà phê bánh cái của họ. Họ nói là họ thân thiện nhưng mà thực chất là họ kiềm chế, họ giam giữ tôi. Và đấy là chưa kể họ nhốt tôi vào trong xe taxi mà tôi vẫn mở cửa ra thì nó dứt khoát là nó áp đặt và nó không cho mở. Đấy là một cái hình thức bắt mở. Để ngụy trai cho cái đó thì lại nói rằng là đây là mời về trụ sở đó. Thì đấy là thủ đoạn đó. Nhưng mà tôi nói chôn cùng thể hiện tất cả cái lúng túng của họ. Bởi vì anh lúng túng, anh không quang minh chính đại. Anh không phải là chính mà anh là ta. Mà vì ta cho nên anh sợ cái chính nghĩa. Mà anh sợ chính nghĩa, anh bày dần ra dựng ra thì anh lại càng phơi bày cái tà đạo của anh, chứ không phải là chính đạo.
Ông Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, cũng có tố cáo và đòi hỏi Bí thư Lê Thanh Hải, Chủ tịch Lê Hoàng Quân trả lời về hành động trấn áp trí thức hôm ngày 9 tháng 12. Sau khi trình bày lại những trường hợp bị cản trở, trấn áp không được tham gia cuộc meeting biểu tình vào ngày 9 tháng 12 vừa rồi, ông Lê Hiếu Đăng đặt câu hỏi với hai vị lãnh đạo cao nhất thành phố Hồ Chí Minh về mặt đảng và chính quyền rằng những hành động trấn áp bắt bớ được nêu trong tố cáo là như thế nào, ai chủ trương và ai chịu trách nhiệm. Ông Lê Hiếu Đăng chờ câu trả lời từ phía ông Bí thư Lê Thanh Hải và ông Chủ tịch Lê Hoàng Quân của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuyên bố được công khai trên mạng trong ngày 13 tháng 12, mặc dù ngày ký được đề ngày 10 tháng 12, năm người ký tên nhắc lại những quyền công dân được quy định tại Điều 68, chương 5 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là các quyền tự do đi lại, tự do cư trú. Điều 69 về các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, thông tin, lập hội, biểu tình. Điều 71 về quyền bất khả xâm phạm đối với thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều 73 là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Tuy nhiên, theo tuyên bố của năm nhân sĩ trí thức vừa nêu, thì tất cả những quyền đó đã bị vi phạm. Các ông kêu gọi, việc chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo trấn áp công dân như thế cần phải bị trừng trị và chấm dứt. Cũng tương tự như kêu gọi trong tố cáo của ông Lê Hiếu Đăng, thì tuyên bố của cả năm vị nhân sĩ trí thức tại thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp vi phạm quyền công dân. Một kêu gọi nữa được đưa ra trong tuyên bố là công luận trong cả nước cùng lên án hành động trấn áp người biểu tình khi những người đó thực hiện quyền công dân được ghi rõ trong hiến pháp. Giáo sư Tương Lai, một trong năm người ký tên vào tuyên bố cho biết những điều kiện cần phải có để đấu tranh cho dân chủ tự do, cho mọi quyền căn bản của công dân ở Việt Nam được tôn trọng.
Cái cuộc đấu tranh này rõ ràng là cam go và nó đòi chuyện là cái sự đoàn kết thức tỉnh cái ý thức dân tộc của mỗi một người và gắn kết những người cùng một cái mục tiêu vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh để mà đi tới. Khi mà toàn dân kết lại được với nhau vì một mục tiêu là nước giàu nước mạnh, vì cái mục tiêu của một Việt Nam văn minh, dân chủ và tiến bộ ấy, thì mọi người sẽ cùng gắn kết lại. Đấy là cái điều kiện số 1 của cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ. Điều kiện số 2
là trong cái thời buổi này là thời buổi của mạng thông tin và Internet nối toàn cầu. Việt Nam một bộ phận của thế giới. Việt Nam thì gắn kết cuộc đấu tranh này với cuộc đấu tranh chung toàn thế giới. Thì theo tôi đó là cái cuộc đấu tranh này lâu dài nhưng mà triển vọng thì nó rất là sáng sủa. Cái cuộc sống này nó phát triển không phải là theo tuyến tính mà phi tuyến tính. Nó không phải tuần tự như tuyết mà nó sẽ có những bước hợp trội. Nó tạo thành những cái bước phát triển đột phá và từ cái đột phá đó nó đẩy sinh ra những cái khả năng mới mà không lường hết được. Đó chính là quy luật vận động của cuộc sống. Và khi mà chúng tôi đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho dân chủ là chúng tôi tin vào cái quy luật vận động trong cuộc sống, không gì có thể ngăn cản được.
Biện pháp trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc gây hấn không chỉ được tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, mà ngay ở thủ đô Hà Nội trong ngày hôm đó cũng có hơn 20 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc bị cưỡng bức lên xe bus đưa về trại Lộc Hà. Trước đó, tại nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc khác trong năm nay và hồi năm ngoái, người biểu tình cũng chịu những biện pháp tương tự. Dư luận trong nước tiếp tục thắc mắc về thái độ của chính quyền trong biện pháp trấn áp thô bạo đối với những người dân biểu tình, bày tỏ lòng yêu nước, phản đối những hành động phi pháp của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
Tiếp theo là tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2012, một người tìm kiếm phế liệu, ông Đào Mua, 60 tuổi, chết tại chỗ trong một vụ nổ bom mìn ở Đông Hà, Quảng Trị. Gần đây nhất, tại Vĩnh Long ngày 3 tháng 12, 4 em nhỏ thiệt mạng, 6 người ở quanh đó bị thương khi một quả đạn pháo mà các em động chạm vào đã phát nổ. Ông Ngô Xuân Hiền, quản lý truyền thông và phát triển của Project Renew, tức dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh, nhận định.
Đây là một cái minh chứng rõ ràng cho một cái thực tế là bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam vẫn đang còn gây ra nhiều tai nạn, dẫn đến chết người hoặc làm bị thương rất là nhiều người.
Theo số liệu chính thức của Việt Nam, mức độ ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh là nguyên nhân gây thương tích cho 100.000 người, trong đó 42.000 người đã chết. Trong 6 tỉnh miền Trung của Việt Nam thì Quảng Trị, vùng phi quân sự mà cũng là địa đầu chiến tuyến của những trận oanh kích dày đặc thời chiến, chịu mức ô nhiễm cao nhất về bom mìn chưa nổ. Đây là một thách thức rất lớn đối với nhân mạng, kinh tế và phát triển xã hội ở Việt Nam khi tiếng súng đã dứt từ năm 1975. Tưởng cần biết Lào, Việt Nam và Campuchia là ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề từ những loại đạn pháo và bom mìn sát thương chưa nổ từ chuyên môn là UXO, chữ tắt của Unexploded Ordnance. Trong lúc mức độ ô nhiễm UXO ở Việt Nam và Lào được coi là rất cao, thì Campuchia cũng không tránh khỏi tác hại nặng nề và thảm khốc ấy với 41 người chết hoặc bị thương chỉ riêng trong giai đoạn 10 tháng qua của năm 2012 này. Trở lại với Quảng Trị, vùng giao tranh ác liệt thời trước, việc tìm kiếm phế liệu chiến tranh vẫn và đang là một hiểm họa. Ông Ngô Xuân Hiền của Project Renew cho biết, từ 1975 đến nay, Quảng Trị có 7.000 người chết và bị thương do bom mìn vật nổ còn sót lại.
33% trong cái số tai nạn này có liên quan đến cái việc là người dân thu nhặt, tìm kiếm phế liệu chiến tranh. Người ta thường thường tìm những cái kim loại để người ta bán. Và bom mìn như là đạn pháo, đạn cối hoặc là bom máy bay đều là những loại vũ khí có số lượng sắt rất lớn. Người ta thường thu nhặt những cái loại này đem bán để thêm cái thu nhập cho gia đình. Thì trong quá trình tìm kiếm đấy thì người dân vô tình đụng phải những quả bom, những quả đạn pháo đã bắn rồi nhưng mà chưa nổ thì người ta tác động vào, ví dụ như là gõ hoặc là người ta cưa, người ta đục gì đấy thì nó sẽ dẫn đến nó phát nổ. Hầu như cả tai nạn trong những năm gần đây thì ở Quảng Trị thì chủ yếu xảy ra đối với đối tượng là những người lớn tuổi và những người đã đi tìm kiếm phế liệu chiến tranh.
Theo một khảo sát của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phối hợp với một tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ, triển khai và kết thúc hồi năm 2009. Mức độ ô nhiễm về bom mìn chưa nổ ở 6 tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Trị, được coi là rất lớn. Trong khi đó, tỷ lệ ô nhiễm bom mìn nói chung ở Việt Nam nằm ở mức 21% tổng diện tích đất đai toàn quốc.
Nhưng đặc biệt ở Quảng Trị, tỷ lệ ô nhiễm bom mìn chiếm đến 83,8%, cho thấy rằng là Quảng Trị là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bom mìn vật nổ. Chúng tôi biết được rằng có một cái thông tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, người ta cho rằng là tổng số những cái bom mìn vật nổ, cái bom đạn mà được sử dụng trong chiến tranh ấy, thì khoảng 10% của vũ khí đó nó không nổ, nó chưa nổ khi được ném xuống, nó dẫn đến cái việc là bom mìn chưa nổ nó còn sót lại rất là nhiều trên mặt đất. Ngay sau năm 75 thì chính quyền và quân đội cũng người ta đồng đã triển khai rất là nhiều các hoạt động đào phá, di dời và phá hủy các loại bom mìn để giúp cho người dân người ta trở lại tại định cư và có cái đất đai để canh tác. Những cái nỗ lực đó phần nào nó giảm thiểu những nguy cơ, nhưng dù sao cái bom mìn nó vẫn nằm ở nhiều nơi, nó còn nằm sâu dưới lòng đất, nó có thể nằm ở hai bên đường thôn, nó có thể nằm ở trên ruộng lúa, dưới bờ sông hoặc là nơi đồi người ta trồng cây. Đây là những cái mà hiện nay thì dự án định cư chúng tôi gặp phải. Hàng ngày thì các đội đào phá của dự án định cư cũng đang còn triển khai công việc ra tìm và phá hủy những cái loại bom mìn nguy hiểm đấy.
Ra tìm và phá hủy những loại vũ khí sát thương UFO mà Project Renew đang thực hiện ở Quảng Trị là một công việc đòi hỏi trình độ cũng như kiến thức chuyên môn mà Project Renew không thể nào cán đáng và làm xuể nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Được biết, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của Việt Nam được Trung ương cho phép tiếp nhận nguồn hỗ trợ nhân đạo từ quốc tế nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh và hậu quả bom mìn. Năm 1996, Quảng Trị khởi sự tiếp nhận nguồn lực đó từ bên ngoài. Những dự án ở đây đều phải được sự phê chuẩn của chính phủ trung ương cũng như quân đội và chính quyền địa phương. Từ năm 2001, dự án Renew phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh được sự tài trợ của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cũng từ 2001, hoạt động gắn bó với dự án Renew ở Quảng Trị là VVMF, Vietnam Veteran Memorial Fund, một tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ mà nguồn tài trợ đã chấm dứt từ tháng 5 2011. Tổ chức thứ nhì của Mỹ đã sát cánh với Project Renew là Veterans for Peace ở Mỹ. Từ Hà Nội, cựu chiến binh Chuck Searcy, đại diện văn phòng Veterans for Peace ở Việt Nam mười mấy năm nay, nói rằng khi có cơ hội trở lại năm 1995, ông đã hiểu người Việt Nam phải khó khăn thế nào trong việc khắc phục và hàn gắn những thương tích và hệ quả mà chiến tranh để lại.
Over the years, I've just stayed longer than expected, helping to clean up bombs and mines and dealing with Orange and other legacies.
Tôi đã ở lại Việt Nam nhiều năm và lâu hơn dự tính ban đầu. Tôi muốn giúp người Việt trong lĩnh vực tạo thanh mìn bẫy, phá hủy an toàn những loại khí cụ chưa nổ, sót lại sau cuộc chiến và nhiều chuyện khác nữa.
During the 11 years that I've been involved with Project Renew, I'm very pleased and very proud of the progress that has been made.
Suốt 11 năm làm việc sát cánh cùng Project Renew, tôi rất bằng lòng và rất tự hào về những thành quả mà tổ chức này đạt được. Những vụ tai nạn vì bom mìn, những cái chết oan khiên vì bom mìn, hoặc những người bị tàn phế, bị thương tật vì những vũ khí sát thương đó giảm thiểu một cách rõ rệt. Nhưng với chúng tôi như vậy chưa đủ, Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng hãy còn cần thiết được hỗ trợ, được giúp đỡ trong nhiều năm tới. Nghĩa là chừng nào hết người chết oan vì bom mìn còn sót lại nơi này, nơi kia trên đất nước nhỏ bé này thì mới thôi.
Hiện tại, đối tác chính của dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh là NPA, Norwegian People's Aid, Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy. Ông Ngô Xuân Hiền cho biết tiếp.
Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp nhận được nguồn tài trợ đến từ chính phủ Nhật Bản và các tổ chức phi chính phủ khác, như là một tổ chức chính phủ của Úc, của Đài Loan. Đặc biệt trong 10 năm qua thì cái hỗ trợ của cả cá nhân cũng có một vai trò quan trọng, đặc biệt là những cựu chiến binh Mỹ mà đã từng tham chiến tại Việt Nam. Hiện nay họ là những dân nhân thành đạt và họ cũng mong muốn quay trở lại làm một điều gì đó giúp cho Việt Nam khắc phục cái hậu quả của chiến tranh. Thế giới người ta đã liệt kê một trong những nghề nguy hiểm nhất, đó chính là nghề rà phá bom mìn. Dự án Renew từ khi triển khai hoạt động đặc xá bom mìn năm 2007 cho đến nay thì toàn bộ các nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo một cách bài bản và có áp dụng quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế. Do đó, trong những năm qua không xảy ra một vụ tai nạn nào đối với nhân viên của chúng tôi. Công việc rất là hiệu quả và an toàn.
Bên cạnh trách nhiệm ra tìm và phá hủy bom mìn, một công việc khác khẩn thiết và quan trọng không kém của Project Renew là giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt cho trẻ em, để hiểu và biết được nguy cơ cũng như mức độ nguy hiểm của bom mìn và vật nổ.
Thì ban đầu với số kinh phí hạn hẹp và cái ưu tiên lúc đấy làm thế nào để giảm thiểu số tai nạn bom mìn. Vì năm 2001 là chúng tôi thấy rằng cái số tai nạn bom mìn rất là cao, trên 50 vụ tai nạn xảy ra trong một năm. Và làm thế nào để tính được điều đó đầu tiên thì chúng tôi đang cho ra những cái việc giáo dục nhận thức cho người dân là cái việc đầu tiên nên triển khai. Trong quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng tiếp tục cùng với chính quyền địa phương đi kêu gọi thêm các nguồn tài trợ của cộng đồng quốc tế để giúp quản trị khắc phục hậu quả cái bom mìn vật nổ. Đến năm 2007 lúc ấy mới có đủ được những nguồn kinh phí và chúng tôi bắt đầu thực hiện hoạt động đó là rà phá bom mìn. Thậm chí chúng tôi còn tạo nên cơ chế để cho người dân người ta phát hiện bom mìn. Khi người ta làm ruộng, người ta phát hiện một quả bom bi chẳng hạn thì người ta biết được làm thế nào để báo cáo. Chúng tôi có một số điện thoại miễn phí, số điện thoại nóng 24/24. Chỉ cần gọi điện thoại đến số này và thông tin sẽ được tiếp nhận và đội chúng tôi sẽ xử lý, sẽ đến di dời, phá hủy an toàn quả bom đấy.
Project Renew còn tổ chức những buổi tập huấn cơ bản cho những đại lý hoặc những cá nhân chuyên đi tìm kiếm và thu mua hay buôn bán phế liệu, giúp họ biết cách phân loại các vật liệu nổ ra khỏi các phế liệu khác. Ông Nguyễn Văn Quang, một người kinh doanh phế liệu ở thị trấn Ái Tử từ năm 2001, xác nhận rằng những lần tập huấn với Project Renew rất hữu ích vì cơ sở của ông thu mua hơn 200 kg phế liệu mỗi ngày. Vì thế, số vật liệu nổ vô tình lẫn trong các phế liệu ấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không dừng lại ở đó, Project Renew còn có một chương trình hỗ trợ nạn nhân bị thương tật vì bom mìn.
Cho đến nay thì chúng tôi đã có một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về tất cả những tai nạn bom mìn đã xảy ra từ năm 75 đến nay. Và chúng tôi biết được cái thương tật của nạn nhân đó như thế nào. Chúng tôi biết được nhu cầu của họ cần sự hỗ trợ ra sao. Đó là những thông tin cơ bản, chúng tôi gọi là baseline information, để chúng tôi có thể lập kế hoạch và chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ. Và vì vậy, từ năm 2003 cho đến nay thì chúng tôi đã triển khai một số các hoạt động giúp cho nạn nhân bom mìn và gia đình nạn nhân họ để cải thiện sinh kế thông qua những hoạt động nâng cao thu nhập như là chăn nuôi, gia súc, trồng nấm, đào tạo nghề. Đối với những người mà tai nạn bị cụt tay chân thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho họ chân tay giả để giúp họ phục hồi được khả năng đi lại và hòa nhập vào cộng đồng.
Dưới mắt chính quyền Quảng Trị, trong lúc nhu cầu khắc phục hậu quả chiến tranh ở địa phương vẫn còn rất lớn, thì mô hình hoạt động của Project Renew bao gồm giáo dục và nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn chưa nổ, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bị thương tật và phát triển cộng đồng, vân vân, cũng cần được phát triển thêm và nhân rộng ra ở nhiều nơi khác của Việt Nam. Theo số liệu điều tra của Project Renew, dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh, chừng nào người dân còn nghèo và còn nghĩ rằng phế liệu chiến tranh là cơ hội giúp họ kiếm thêm thu nhập thì cũng rất khó để thuyết phục họ từ bỏ hoạt động nguy hiểm ấy, dù biết chết và thương tật là điều khó tránh. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngừng ở phút này. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn quý vị tối thứ năm tuần tới.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.